Các bạn thân mến, sợ hãi có lẽ là thứ cảm xúc dễ dàng nhận thấy nhất. Và thông thường con người ta có rất nhiều nỗi sợ. Có những nỗi sợ có tên và không tên. Nó thường đến từ những điều mà chúng ta không biết. Và cũng chính vì vậy, cảm giác không nắm bắt được đã khiến chúng ta sợ hãi. Như khi ta đứng chênh vênh trên một vực sâu, có người gọi đó là sợ độ cao, có người gọi là sợ chết. Nhưng chính xác là chúng ta sợ cái gì đang chờ mình ở dưới vực sâu thăm thẳm kia. Như khi đứng trước một quyết định quan trọng, ta thường có cảm giác sợ mắc sai lầm, sợ gặp thất bại. Nhưng chính xác là ta sợ không biết cái quyết định đó có thật sự xuất phát từ bên trong con người mình không, hay đang chịu sự tác động của bên ngoài mà chúng ta không hề hay biết. Như khi đứng trước một con người, chúng ta cũng sẽ có những nỗi lo sợ. Sợ mình sẽ không được yêu thương, sợ bị bỏ rơi, sợ rồi đây họ sẽ không còn nhớ đến mình nữa, sợ nhìn sai người, sợ bị phản bội, vân vân. Nhưng điều mà chúng ta thật sự sợ hãi lại là mình không đủ chân thành, tin tưởng hoặc bao dung để chấp nhận con người thật của họ, để rồi ta không còn dám trao gửi lòng tin và yêu thương với bất kỳ ai nữa. Do nghĩ rằng các bạn cũng đã từng trải qua những nỗi sợ hãi như vậy, giống như cô gái 17 tuổi trong câu chuyện mà nhà báo Phạm Lữ Ân đã viết để giúp em, dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người. Các bạn hãy cùng lắng nghe bài viết rất ý nghĩa này. Dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người. Em 17 tuổi, ngoan hiền và trong sáng, đi học rồi về nhà, không dùng điện thoại di động. Nhưng bỗng dưng, em phải trải qua một tuần ác mộng. Cửa sổ offline ở IM đầy áp những lời cợt nhà. Bạn cùng lớp xầm xì bàn tán, điện thoại nhà reo liên tục lúc 11 giờ rưỡi đêm, những giọng đàn ông xin gặp em. Khóc nức nở, em không biết chuyện gì xảy ra với mình. Ba mẹ em tức điên, định đổi số điện thoại. Nhờ sự giúp đỡ của ông anh họ, cả nhà phát hiện ai đó đã đưa tên, nick và cả số điện thoại của em lên một diễn đàn với lời mời gọi ỡm ờ. Không dễ khẳng định, nhưng em lờ mờ đoán ra có thể đó là một người xưa đã từng là bạn. Rồi tất cả trôi qua, nhưng em đã khóc. Em không cười nữa, em thu mình lại, sợ gặp gỡ, sợ kết bạn, sợ tổn thương. Em khắc lên bàn học của mình một câu khiến tôi giật mình khi đọc được: tôi sợ hãi con người. Tôi biết em sợ hãi thật sự, bởi vào tuổi 17, những hiểm khích và sự đố kỵ không dừng lại ở việc nghỉ chơi hay những lời sầm gì, tin hay không tùy bạn nữa, mà nó đột nhiên sắc nhọn, làm gì màu trái tim, tổn thương danh dự như vậy đó. Em chưa thể chấp nhận nó, em không thể tin, thất vọng và để tổn thương. Em tự hỏi, mình đã làm gì sai chăng? Hãy tin tôi, bạn nhỏ, rằng không ai có cuộc đời chằn trịa đến mức chưa từng bị chơi xấu và bị chơi xấu. Không có nghĩa chắc chắn ta đã làm gì sai. Có một câu nói mà tôi thấy rất lý thú: mong đợi cuộc đời đối xử tốt với bạn vì bạn là một người tốt, cũng giống như mong rằng con bò đực đang nổi giận sẽ không tấn công bạn chỉ vì bạn là người ăn chay. Ta thức dậy mỗi ngày, bước ra khỏi nhà và đối diện với cả thế gian. Người thân quen, kẻ xa lạ, người sẽ trở nên gần gũi, người mà ta vẫn nhớ và người ta đã lãng quên, người tốt, kẻ xấu và tên vô lại, như tựa đề một bộ phim cowboy mà tôi rất thích. Ai dám chắc mình đủ tỉnh táo để phân biệt? Có lẽ đã đến lúc em nhận ra rằng người xấu không chỉ có trên phim, chưa kể xấu tốt đôi khi còn tùy thuộc vào góc nhìn, và mọi thứ có thể bắt đầu chỉ vì sự khác biệt. Em có bao giờ nhận ra rằng bạn có những điểm khác mình không? 17 tuổi, có lẽ đã đến lúc em phải quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, tìm hiểu về những người sống quanh em. Danh ngôn có câu, con người là một sinh vật viễn thị. Nghĩa là hãy lùi lại thì ta sẽ nhìn rõ hơn và xa hơn. Ta là ai? Bạn là ai? Tìm hiểu về bạn bè không phải là nghi kỵ hay mất niềm tin. Tìm hiểu về người khác là để nhìn họ bằng con mắt. Nói như Lâm Ngữ Đường là cận nhân tình hơn, để ứng xử với họ không phải như bạn bè rất chung chung, mà như Phương, như Trâm, như Huy, như Ngọc. Tìm hiểu để có trách nhiệm với niềm tin của mình. Mỗi con người có một giá trị, hãy tìm giá trị đó. Mọi con người đều có ưu điểm và khuyết điểm, hãy tìm ra cả hai. Để nhìn nhận đúng thì đừng lệ thuộc vào thành kiến. cũng đừng bị che mắt bởi hào quang. 17 tuổi, đã đến lúc em hiểu rằng trắng và đen là hai mặt của đời. Sẽ có khi em đứng giữa, nghe một người nói trắng và một người nói đen, cả hai đều có vẻ thuyết phục. Em sẽ phải là người tự quyết định tin ai, tin cái gì. Không ai giúp em cả, ngoài bản thân mình. Cuộc đời chúng ta là hệ quả của những lựa chọn. Tin là việc dễ, hiểu là việc khó. Hiểu trước khi tin, hay tin mà không cần hiểu, đó không phải là trò xúc sắc, hay đơn giản là sự đảo lộn trật tự từ ngữ. Đó là điều sẽ tác động mạnh mẽ đến sự thành bại của em trên đường đời, trong sự nghiệp, tình yêu hay quan hệ con người. Không ai thành công một mình, cũng không ai thất bại một mình. Kể cả ngôi sao sáng nhất mà em nhìn thấy cũng không thể tỏa sáng một cách đơn độc. Việc lựa chọn con người đồng hành là yếu tố tiên quyết để thành công, hoặc quyết định rằng thành công sẽ lâu dài hay ngắn ngủi. Nhưng nếu em đã tìm hiểu mà vẫn bị lầm thì sao? Nhất là khi người ta cố tình khoác một chiếc mặt nạ thân thiết. Tôi biết đó là thực tế. Hoàn toàn có thể có một lúc nào đó trong đời ta sẽ bị phản bội, bị chơi xấu bởi những người không ưa mình, hoặc bi thảm hơn bởi những người mình tin yêu, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cộng sự. Voltaire chẳng phải đã từng kêu rằng: hỡi thượng đế, hãy canh giữ dùm con những người bạn thân thiết, còn kẻ thù con đảm đương được. Chẳng có ai trong chúng ta là chưa từng nhìn lầm ai đó. Vì vậy, hãy tin rằng tôi hiểu được sự thất vọng và nỗi đau đớn của em. Những vết thương nơi đầu gối suốt thời thơ dại thì dễ lành hơn những đổ vỡ trong trái tim vừa tròn 17 tuổi. Dù sao, chúng ta cũng không thể ngăn mình lớn lên và trưởng thành không có nghĩa sẽ ít bị tổn thương hơn, mà chính là biết chấp nhận sự thương tổn. Chấp nhận nó không phải để gục ngã trong niềm đau, mà để vượt qua nó và tiếp tục bước vào cuộc đời rộng lớn một cách an nhiên và chân thành như em từng sống. Những người làm đau ta, nếu có, theo tôi, luôn là thiểu số đối với những người yêu thương ta thật sự. Vì vậy, đừng để thiểu số ấy che khuất phần tốt đẹp còn lại của thế giới, cũng như những vết gai cào chảy máu không thể ngăn ta ngắm cảnh đẹp bên đường trong một chuyến du ngoạn rừng thú vị. Và thật chẳng xứng đáng nếu chỉ vì một lần bị phản bội mà ta từ chối hết mọi cơ hội được yêu. Nếu em không thể nhảy múa như không có ai nhìn ngó, yêu như chưa từng bị tổn thương, thì ít nhất em cũng đừng khép cửa tim mình lại. Và dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screams when no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, and you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, show me your love and make them go as you shoot across the sky. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe the reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you'll know
that you just gotta ignite the light and let it shine just on.